Câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt tuần này sẽ mang đến phục vụ quý vị một cuộc trò chuyện trao đổi với bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức, người theo dõi các giải bóng đá, các đội bóng, đội tuyển bóng đá ở Việt Nam, các giải đấu tại Việt Nam cũng như là khu vực trong suốt nhiều năm. Chúng tôi trước hết xin cảm ơn ông Trần Tiến Đức nhận lời tham gia chương trình này. Thế và câu hỏi đầu tiên, thưa ông, tuyển Việt Nam ở cái giải đấu Asian Cup lần này theo ông triển vọng như thế nào?
Xin chào biên tập viên Quốc Phương và xin chào tất cả các thính giả của VOA. Anh Quốc Phương vừa đưa ra một câu hỏi mà chắc là mọi người hâm mộ bóng tròn ở Việt Nam cũng đều tự đặt ra câu hỏi đó. Là vậy thì ở cái giải AFC Cup lần này thì đội Việt Nam sẽ làm được những gì và sẽ đi đến đâu? Phải nói rằng là chúng ta rơi vào một cái bảng cũng khá là mạnh. Trước hết đó là đội Nhật Bản, một cái đội bóng hàng đầu của châu Á hiện nay, và qua một số trận vừa qua thì kể cả những trận giao hữu thôi thì họ đã thắng, mà thắng cả những cái đội mạnh của châu Âu như là đội bóng của Đức. Và trong đội hình của họ ấy thì có 20 cầu thủ đang chơi ở các bóng đá châu Âu mà là những cái nền bóng đá mạnh như là Anh, là Đức. Thí dụ như là Mitoma là chơi cho Brighton, Endo là một tiền vệ trụ cột của Liverpool, Tomiyasu là hậu vệ của Arsenal, và Kubo là tiền vệ hoặc là tiền đạo của Real Sociedad. Tất cả những đấy là những chỉ nêu mấy cái tên thôi, mà còn những tên khác thì cũng là những cái tên học như là những hảo thủ cả. Thì đấy là một cái đối thủ mà chúng ta sẽ phải gặp ngay trong trận ra quân. Đối thủ thứ hai mà tôi cho là cũng là mạnh, tất nhiên là không bằng Nhật Bản, nhưng mà cũng là một đối thủ khó nhằn, đó là Iraq. Iraq họ cũng mang đến giải đấu này 10 cầu thủ đá ở cho các đội châu Âu. Tất nhiên là không phải những cái đội mạnh. Họ cũng có cầu thủ đá ở Hà Lan, đá ở Đức, đá ở Hà Lan như Heveren chẳng hạn, hay là đá ở Đức như Braunschweig, vân vân. Hoặc là họ đá những cái đội của Na Uy nữa. Nhưng mà là chen chân vào những cái nền bóng đá ấy cũng không đơn giản. Chúng ta biết rằng là văn hậu của đội Việt Nam đã từng thi đấu một năm ở Heveren, nhưng mà là cũng không được đá chính, mà phần lớn ở đá ở đội hình 2, và sau đó cũng phải trở về nước. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng là những đối thủ đó cũng rất mạnh. Và đối thủ thứ ba là Indonesia. Indonesia có thể nói là một đối thủ mà kỳ phùng địch thủ đối với Việt Nam, và hai bên đã đối chọi nhau rất nhiều. Và trong những năm gần đây thì đội Việt Nam thường là thắng Indonesia ở các giải trong khu vực Đông Nam Á như SEA Games hoặc như là Cúp Đông Nam Á. Nhưng mà lần này thì họ cũng đưa về một loạt những cầu thủ đã từng thi đấu ở châu Âu, hoặc là họ có chính sách của họ là những người mà là ông bà, bố mẹ là có dính dán gốc gác Indonesia là họ tuyển chọn, họ đưa về. Và cũng có những người hiện nay đương đấu ở những cái đội mạnh ở Anh như là Hübner chẳng hạn. Thì những cái điều đó là cho thấy lần này chúng ta gặp cũng không phải là dễ. Vậy thì đội Việt Nam có sự chuẩn bị như thế nào? Ông Trussier là một huấn luyện viên người Pháp. Ông đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với lại bóng đá ở châu Á. Ông đã từng đưa đội tuyển Nhật Bản đi đến những vòng sâu ở các cái giải quốc tế và khu vực. Và ông đã từng huấn luyện cả ở Trung Quốc, rồi châu Phi. Và lâu nay thì 2-3 năm nay thì ông về huấn luyện Việt Nam, đầu tiên làm ở trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ. Và chính là từ những cái đội ngũ bóng đá cầu thủ mà đã tham gia ở cái tập luyện ở cái trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ và cái đội của PVF, thì ông đã dần dần ông ấy lựa chọn ra cái những nhóm cầu thủ mà ông đưa lên đội tuyển quốc gia. Cái triết lý của ông Trossier là lấy bóng đá tấn công và lấy việc kiểm soát bóng làm cái vũ khí để mà đối chọi lại với đối phương. Tất nhiên là đấy là một cái ý tưởng hay và người xem bóng đá thì rất thích xem bóng đá tấn công. Nhưng câu hỏi đặt ra là cái triết lý ấy đã phù hợp với lại con người, với lại trình độ của bóng đá Việt Nam hay chưa?
Vâng, thưa ông Trần Tiến Đức, đối với từng đội bóng một thì theo ông khả năng là ông Philip Trossier sẽ chuẩn bị cho đội Việt Nam có cái chiến thuật đấu pháp ứng phó như thế nào trong 3 trận tới đây thưa ông?
Trong 3 trận ấy thì cái trận mở màn là trận đối với Nhật thì chúng ta chắc rằng chúng ta là cái cơ hội để thắng thì rất là thấp. Bản thân ông Trossier ông nói rằng là trong 10 trận đấu với Nhật thì chúng ta sẽ thua 9 trận. Cái trận còn lại thì là chúng ta sẽ có thể có cơ hội và ông ấy muốn là chúng ta nắm bắt cơ hội 1/10 đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là khó. Bởi vì là đội Nhật cũng là đội đá với cái lối đá kiểm soát bóng. Họ kiểm soát bóng tốt lắm, họ ban bật tốt. Và cái đội hình của họ tấn công thì luôn luôn là biến hóa. Những tiền đạo của họ là xuất sắc, có thể đột phá như là Mituma, như là Kubo. Nhưng mà là những cái tiền vệ và hậu vệ của họ cũng rất là xuất sắc, như là tiền vệ Endo của họ, hay là những cái hậu vệ chẳng hạn như là Đoan Risu chẳng hạn, thì cũng là một hậu vệ đá biên, nhưng mà lên tấn công thì có những quả đột phá đi vào vòng cấm hoặc là những quả tạt rất là xuất sắc. Vậy thì chúng ta đá như thế nào? Cái đó là tôi băn khoăn nhất ở cái trận này. Bởi vì thật ra là ông Trossier lâu nay thì chủ yếu là đá với cái đội hình là ba trung vệ. Hiện nay trung vệ, cái hàng hậu vệ của chúng ta là một cái hàng, cái tuyến bị sứt mẻ nhiều nhất. Chúng ta là Quế Ngọc Hải là một trung vệ dày dạn kinh nghiệm, thì lại không kịp hồi phục chấn thương, bị chấn thương ngay cái trận đấu cuối cùng của cái vòng của giải V-League vừa rồi. Thành Trung cũng bị chấn thương, lên đội tuyển xong phải giả về. Rồi là Bùi Tiến Dũng của Vietten cũng phải trả về. Cho nên những cái hậu vệ mà có nhiều kinh nghiệm hiện nay chỉ còn trông vào người có kinh nghiệm nhất là Đỗ Duy Mạnh. Nhưng Đỗ Duy Mạnh thì cũng vừa mới hồi phục chấn thương, và đến ngày cái trận đấu giao hữu vừa qua để thử nghiệm đội hình ấy, thì ông Trossier tung ra 29 trong 30 cầu thủ để đá với lại đội Kyrgyzstan thì chúng ta thua 2-1. Trong đó có những cái quả thua lãng xẹt do cái quả chuyền về để mà đối thủ cướp được. Chỉ thật ra là thế trận chúng ta là đá trên cơ, nhưng mà lại dứt điểm thì cũng chưa tốt. Nhưng mà là chúng ta thấy rằng với lại cái đội Nhật Bản, vậy đá như thế nào? Đá với lại ba trung vệ, trong đó có một người trấn thủ ở phía giữa, một người bên phải, một người bên trái. Và bên trái thì lâu nay là ông Trossier vẫn sử dụng Phan Tuấn Tài, một cầu thủ 23 tuổi của đội Vietten và cũng là từng tham gia các đội U23 của ông ấy. Thì cầu thủ này thì có lên tấn công thì tốt, có những quả tạt khá là chuẩn xác, nhưng mà có cái là la hậu vệ, nhưng mà khả năng tranh chấp thì yếu, nhất là những tranh chấp tay đôi. Và cái này thì tôi rất lo đối với lại các cầu thủ của Nhật Bản. Và thể hình thì cũng không phải là cao to, chỉ cao 1m70. Còn lại Bùi Hoàng Việt Anh ở giữa và Đỗ Duy Mạnh thì cao, Bùi Hoàng Việt Anh cao 1m85. Đỗ Duy Mạnh thì cũng cao 1m81, 82 gì đó, thì về chiều cao không lo lắm, nhưng mà vấn đề là sẽ phải ra gọi là ứng phó khi mà đối phương tấn công vào cái phía cánh phải. Mà mấy trận giao hữu vừa qua thì tôi thấy là cánh phải của, tức là hậu vệ trái, tức là cánh phải tấn công của đối phương ấy, là bị đối phương khai thác nhiều. Ở trên hàng tiền vệ thì chúng ta cũng bị thiếu mất Hoàng Đức, là một cầu thủ mà theo tôi thì có vẻ là không hợp lắm với ông triết lý của ông Trossier. Nhưng bởi vì ông Trossier là tôi thấy rằng mấy trận thử nghiệm toàn đưa Hoàng Đức lên đá vị trí tiền đạo, mà thậm chí tiền đạo cắm, mà anh này là đá ở đội Việt Nam cũng như cái thời ông Park Hang-seo thì đá ở hàng tiền vệ, nhưng mà anh ngay đá sau ngay các tiền đạo, thì anh này có khả năng giữ bóng khéo léo, có khả năng sút xa và có khả năng là phối hợp tốt, có những quả chuyền rất là sắc sảo, nhưng mà anh ấy thì bị gạt ở nhà. Bây giờ thì còn lại là những cái tiền vệ cũng trẻ, tất nhiên là bây giờ phải chờ vào Đỗ Hùng Dũng, kinh nghiệm của Đỗ Hùng Dũng. Nhưng Đỗ Hùng Dũng thì cái năm vừa rồi cũng chấn thương nhiều, cho nên nó cũng mới trở lại phong độ. Và một cái tiền vệ nữa, tiền vệ trụ là Thái Sơn của đội Thanh Hóa, Đông Á Thanh Hóa, thì giải năm nay có đã tiến bộ, nhưng đã tiến bộ ở trong những giải trong nước, và khi những trận giao hữu là một chuyện, khi mà ra một cái giải chính thức, khi mà đối phương họ đá là đá quyết liệt và họ cũng là muốn là phải đạt kết quả tốt nhất thì đâu không phải dễ dàng. Ở trên hàng tiền đạo thì chúng ta mất mất tiền đạo chủ lực là Tiến Linh, người là vừa có thể hình thể lực tốt và có khả năng tì đè tốt, cho nên là chúng ta phải thay bằng những cầu thủ trẻ hơn. Chúng ta có tiền đạo Văn Toàn thì nhanh, nhưng mà là anh ấy không phải là mẫu cỡ trung phong, anh chỉ là đá ở biên, xong anh có thể anh tạt bóng đi vào và anh đi bóng anh sút bóng, nhưng mà cái đó cũng chưa phải là giải quyết. Chúng ta chỉ trông chờ vào mỗi Phạm Tuấn Hải là cầu thủ của đội Hà Nội FC vừa rồi thì đá ở cái giải Champions League của châu Á thì anh đá cũng tốt và đã từng đá vào lưới của đội Urawa Red của Nhật Bản, là đội vừa rồi cũng đi dự cái đại diện châu Á dự cái cúp FIFA và thua cuối cùng là thua đội Manchester City đấy. Nhưng mà dù sao thì đấy cũng là tôi thấy hạng tiền đạo tương đối mỏng. Chúng ta có một cầu thủ là Quang Hải là đá hàng tiền vệ và cũng là một người hậu công rất tốt, nhưng mà Quang Hải đã mất một năm đá ở đội Pau, ở đội hạng hai của Pháp, nhưng mà không có kết quả tốt và về thì lại bị chấn thương, cho nên cũng vừa mới hồi phục chấn thương. Cho nên là tình trạng thực chất của cầu thủ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta là phải chấp nhận là chúng ta sẽ thua Nhật Bản. Vấn đề là thua như thế nào, là với tỷ số như thế nào. Tôi mong là sẽ có một cái chiến thuật để mà bố trí nhiều cầu thủ ở bên sân nhà, tranh cướp quyết liệt bên sân nhà, không để cho đội Nhật Bản phối hợp ở ngay từ khu vực giữa sân để mà họ không thể triển khai được, và đặc biệt phải bịt chặt hai cái biên để cho họ không thể tạt được vào và không thể có những quả chuyền bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Nhưng đấy là một bài toán rất khó khăn với một hàng hậu vệ còn có những cầu thủ ít kinh nghiệm, hoặc là tiền vệ cũng như vậy. Còn là nếu mà tôi nói là nếu mà chúng ta mà chỉ chịu thua khoảng độ 2 bàn thì tôi coi đấy là thắng lợi, nhưng tôi đó đấy là cái mục tiêu mà kể ra thật ra cũng khó đạt chứ không phải đơn giản. Bởi vì là huấn luyện viên trưởng của đội Nhật thì họ muốn rằng là cái trận mở màn họ phải thắng và thắng với tỷ số đậm để họ có vốn họ tiếp tục cho lo cho những cái trận tiếp theo.
Không biết là cái mục tiêu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam, ông Philippe Troussier, thì nó như thế nào? Chẳng hạn như là ở cái giải đấu này sẽ là một đội 3 tốt để mà có đủ điểm để tiếp tục vào bên trong, hay là như thế nào? Sau cái giải đấu này thì còn cái mục tiêu gì khác hay không đối với ông ấy?
Tôi nghĩ rằng ở cái giải này thì như anh Quốc Phương nói, và qua những cái thông tin trên báo chí cũng như qua những phát biểu của các vị lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam ấy, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ cố gắng đạt cái vị trí thứ ba với cái thành tích tốt nhất trong những đội có thành tích thứ ba để lọt vào vòng sau. Đấy là cái mục tiêu mà tôi nghĩ là mục tiêu chiến lược của cái giải này. Còn dài hơi hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng là bóng đá Việt Nam đang đặt mục tiêu là được lọt vào vòng chung kết của giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026. Đấy là mục tiêu lớn nhất mà họ muốn đạt được. Và họ muốn là qua cái giải này họ chui rèn đội ngũ các cái cầu thủ, và đồng thời là rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục bổ sung. Cho nên là chính vì thế cho nên là cái trận quyết chiến của cái giải này, tôi nghĩ là cái trận thứ hai chúng ta đá với lại Indonesia, tưởng như là ngày 19 tháng Giêng này, năm ngày sau khi chúng ta đá với Nhật Bản. Trận đá với Nhật Bản chúng ta một là phải không thua đậm, thứ hai là cũng phải giữ chân được cầu thủ, không để có những chấn thương nặng để mà không thể tham gia tiếp được trận sau. Đấy là tôi cho rằng là cái nếu mà mục tiêu đó đạt được là thứ nhất là không thua đậm, thứ hai là không có cầu thủ chấn thương, thì tôi nghĩ rằng là có cơ sở để chúng ta thi đấu tốt ở trận quyết chiến với đội Indonesia.
Trở lại với đấu pháp, cái phương pháp đấy mà ông Philippe Troussier đã chui rèn đấy, luyện tập cho các cái cầu thủ học trò của ông ấy ở đội tuyển đấy. Tất nhiên là mỗi người có một cái phong cách, một cái trường phái khác nhau phải không ạ? Thế nhưng mà bây giờ nếu mà nhìn lại được sự lựa chọn của cá nhân của ông ấy, ví dụ ngay với huấn luyện viên gần nhất đó là ông Park Hang-seo đấy, với cái lối đá mà nhiều người nói là trong rất nhiều trận ông ấy lấy thủ làm công, rồi thì đá rình rập, nhất là trước cái đối thủ rất mạnh thì là ông lựa chọn lối đá như vậy, vân vân, và cũng khá là thành công. Thế với cả cái lối đá mà người ta cho rằng là ông Philippe Troussier không cách nào khác, đó là ông phải đổi mới. Thế đổi mới thì thay đổi thì mới có thể là khác được, tạo ra khác biệt với cái người tiền nhiệm trước mình. Thì cá nhân ông thì ông thích cái lối nào hơn, và ông đặt niềm tin thế nào vào cái cách đi của ông Philippe Troussier, thưa ông?
Tôi thì cũng như là những người hâm mộ bóng đá đều muốn có đội tuyển Việt Nam thể hiện một lối đá đẹp, một lối đá tấn công, một lối đá mà cầm giữ bóng ban bật, thể hiện được những cái tố chất khéo của cầu thủ Việt Nam. Nhưng mà nó có một cái như thế này, là để mà giữ được bóng ấy trong chân mình trước những đối thủ mạnh, có thể hình cao to, có sức mạnh hơn, chúng ta nên nhớ rằng là về mặt là chiều cao thì chúng ta là gần như là đội thấp nhất của các đội tham gia AFC Cup lần này. Chúng ta độ cao trung bình của chúng ta là 1m75, hơn một chút, tức là so với trước đây thì cũng khá nhiều rồi, nhưng vấn chưa là đủ. Thế nhưng mà về là muốn là cầm bóng, thoát pressing, giữ bóng trong chân mình để đối phương không cướp được, thì phải di chuyển nhiều và phải chuyển chính xác. Và như vậy là đòi hỏi thể lực không chỉ là 60-70 phút mà là phải 90 phút và thậm chí là 100 phút. Thì cái đó có đảm bảo không? Thì theo tôi nghĩ bây giờ cái cường độ thi đấu của V-League hiện nay, cầu thủ chỉ có thể hoạt động có hiệu quả trong vòng 60-70 phút thôi. Cũng không đến nỗi là như trước đây, là sau đó là toàn bị chuột rút hoặc nằm sân. Bây giờ có thể là thi đấu tiếp được, nhưng mà cái hiệu quả, hiệu suất của thi đấu nó sẽ giảm đi. Đấy là tôi lo. Và như vậy là nếu như là đối phương họ phá sức của đội Việt Nam trong 45 phút đầu thì đến hiệp 2 họ sẽ thành công. Cho nên là bây giờ thế nào? Bây giờ ông Troussier thì ông không đá theo lối của ông Park Hang-seo rồi. Mặc dù là nếu mà là tôi ấy, thì đối với đội mạnh tôi vẫn chọn cái lối đá của Park Hang-seo. Tức là đội bóng phải có nhiều cái phương án chiến thuật khác nhau, chơi được nhiều lối đá khác nhau. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng thể áp đặt lối chơi của chúng ta lên đối phương. Thì nếu mà nói thì nói như vậy. Nhưng mà ông này, mỗi huấn luyện viên có một cái tư duy, một triết lý của mình riêng. Và ông Trossier thì chưa bao giờ ông mới đặt vấn đề là lấy phòng ngự làm chính cả. Cho nên tôi chính cái đó là tôi cho rằng đấy là một cái điểm yếu nhất, tức là sự linh hoạt về mặt chiến thuật của đội Việt Nam là chưa có.
Vâng, kinh nghiệm nhiều năm người ta cho thấy là ngay ở các cái đội bóng ở khu Đông Nam Á thôi thì cái giải vô địch quốc gia của họ đấy, phần nào vì đấy nó là cung cấp chính cái tiềm lực cho đội tuyển quốc gia. Thì có cái điểm gì mà có thể là cái điểm mạnh, điểm tích cực, điểm tốt, chuẩn bị tốt từ cái giải vô địch quốc gia Việt Nam ấy, V-League ấy, mà nó có thể là tạo được cái đà tốt cho đội tuyển năm nay và trong các cái chặng tới đây?
Nói đến bóng đá Việt Nam thì có một cái nghịch lý là V-League thì số đội lại đông hơn đội hạng nhất. Thường thì như ở các nước là các đội hạng dưới và cũng đông hơn, và ta sàng lọc, ta chuyển tuyển chọn, anh thắng được ở những giải dưới anh mới lên được giải trên. Bây giờ thì là chúng ta là sự mỗi năm chúng ta có một đội từ giải trên xuống đại dưới, và cái giải dưới thì số đội là ít hơn, đâu có 8-9 đội thôi. Cho nên là mà trong khi đó của chúng ta ở trên này là 13 đội. Thì đấy là tôi cho đấy là một cái mà liên đoàn bóng đá phải cải thiện. Cái đầu tư cho bóng đá là phải được thay đổi. Rất nhiều đội bóng vẫn còn dựa vào cái bầu sữa của nhà nước hoặc một vài doanh nghiệp, và khi mà doanh nghiệp họ làm ăn không được như mong muốn thì họ đầu tư giảm đi, thậm chí là tiền chuyển nhượng rồi là tiền lương tiền thưởng là nhiều nơi còn nợ. Thí dụ ngay cả những cái đội mạnh như là đội Đông Á Thanh Hóa thì cho đến nay cầu thủ vừa rồi vẫn chưa được được linh cái tiền chuyển nhượng và cũng còn cả nợ lương. Thì tôi thấy là nếu mà còn cái tình trạng thì bóng đá Việt Nam khó phát triển lên được. Nhưng có một cái mặt tích cực theo tôi là cái V-League năm nay, cái giải cao nhất của Việt Nam, thì chuyển sang đá theo cái lịch thi đấu mà thế giới chúng ta vẫn làm, là đá năm này vắt sang năm khác, tức là từ mùa thu mở đầu và kết thúc vào đầu hè. Như vậy cái thời gian thi đấu của các đội nó sẽ phục vụ được phù hợp hơn cái lịch thi đấu của đội tuyển quốc gia và lịch thi đấu quốc tế. Đấy là một cái điều tích cực. Thứ hai là trong 1-2 năm nay ấy, thì ngoài những cái đội mà có truyền thống như là câu lạc bộ Hà Nội, như Viettel, thì bắt đầu nổi lên những cái đội mạnh mới như là Hải Phòng, như Nam Định, như là Bình Định và Bình Dương, thì là đã năm nay thì đã phục hồi trở lại. Thì nhiều đội mạnh thì tranh chấp cái chức vô địch quốc gia thì cái nền bóng đá mới phát triển, chúng ta mới phát hiện ra nhiều cầu thủ. Chúng ta cũng đã phát hiện được một số cầu thủ trẻ, nhưng mà cầu thủ trẻ cũng chưa được chui rèn nhiều ở trong cái giải vô địch quốc gia, bởi vì người ta vẫn, các ông bầu vẫn còn lo cho cái ghế của mình, lo cho cái vị trí của đội bóng, và nếu như là đội bóng đá không tốt thì họ sẽ không thể nào mà tồn tại được. Đấy là cái việc mà tôi nghĩ rằng là sẽ phải khắc phục.
Vâng, thế và tới cái câu hỏi cuối cùng, theo cái dự đoán của ông đấy, thì 3 trận tới, cái khả năng kết quả, tức là tỷ số đấy, của 3 trận sắp tới đội tuyển Việt Nam gặp các đối thủ Nhật Bản, rồi thì Indonesia và Iraq, thì nó có thể thế nào ạ?
Tôi thì nói thế này cũng hơi lạc quan, nhưng mà tôi tin rằng là Việt Nam sẽ thắng được Indonesia, mặc dù rất là khó khăn, có thể với tỷ số chỉ là 1-0 hoặc 2-1. Với Iraq thì tôi rất là mong đến khi mà nếu chúng ta đá được 2 trận đấu tốt đến Iraq thì chúng ta sẽ giữ được tỷ số hòa, vì gần đây chúng ta cũng chỉ thua họ với có 1 bàn thắng thôi, chứ không phải là thua thua đậm. Vì mà trận ấy chúng ta cũng tung ra rất nhiều cái cầu thủ trong đội hình trẻ, rất nhiều cầu thủ chủ chốt hôm ấy không đá. Thì theo tôi thì tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ chắc được ở vị trí thứ ba mà vừa ở vị trí thứ ba với kết quả tốt.
Vâng, chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn bình luận gia Trần Tiến Đức đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã dành thời gian quan tâm và theo dõi podcast này và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn các bạn.